chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, lời phát biểu xây dựng bài trong lứa tuổi học sinh đã và đang để lại những hậu quả bất lợi cho cả thầy và trò, cho chất lượng dạy và học. Trong đó, người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là các bạn học sinh.
Các bạn biết không, chỉ khi chăm chú nghe thầy cô giảng bài và phát biểu, bạn mới chứng minh được với thầy cô giáo rằng mình đang nghiêm túc trong việc học. Sẽ không khó để thấy trong lớp có những bạn học theo kiểu đối phó và không phát biểu bao giờ, thậm chí còn sợ bị gọi đứng dậy phát biểu.
Đứng dậy phát biểu, dù đúng dù sai thì chúng ta cũng sẽ hiểu bài hơn, tiếp thu được nhiều hơn. Đừng ngại giơ tay, sự chủ động của bạn bao giờ cũng tốt, khi đó bạn sẽ thể hiện được khả năng của mình với thầy cô giáo. Sự chuẩn bị bài ở nhà trước khi tới lớp sẽ giúp các bạn giơ tay phát biểu, tự tin và đúng hơn nhiều.
Và hơn hết, sự tương tác trên lớp học là điều khiến các thầy cô rất hài lòng trong một tiết học. Ngày nay, thầy cô không còn giảng bài một chiều nữa, mà sự tương tác mới là cách học hiệu quả nhất. Chính việc giơ tay phát biểu cũng sẽ mang lại những điểm cộng trong mắt thầy cô.
Tiết học sẽ trở nên thú vị và sôi nổi hơn nhiều nếu bạn cùng những người bạn khác hăng hái giơ tay. Hãy tưởng tượng một tiết học thầy cô giảng bài, học sinh ngồi im lặng, khi hỏi cũng không ai giơ tay, không ai phản hồi thì sẽ rất là nhàm chán và nặng nề đến mức nào.
Thay vào đó, sự tương tác với thầy cô, việc tranh luận với những bạn khác bằng giơ tay sẽ làm cho tinh thần học được phấn chấn hơn, nhẹ nhàng và thú vị, chứ không còn nặng nề nữa. Khi đó, các bạn khác chỉ mong đừng hết giờ thay vì ngồi đợi từng phút hết giờ.
Biết vậy, nhưng khổ nỗi nhiều bạn e ngại khi giơ tay phát biểu. Nhiều bạn chẳng dám giơ tay phát biểu dù có câu trả lời vì sợ nó sai. Thế nhưng, chúng ta đừng sợ bị bẻ mặt vì nếu sai chúng ta sẽ được sửa và điều đó còn tốt hơn là việc bạn ngồi im không dám phát biểu.
Giáo viên không bao giờ phạt vì chúng ta sai cả. Chính những phát biểu đó sẽ khiến chúng ta tiếp thu được nhiều kiến thức hơn, nhớ kỹ hơn. Và thầy cô còn muốn các bạn nói lên quan điểm và việc hiểu của bạn như vậy nhiều hơn.
Nếu cứ lo lắng lo sợ mình nói sai, thì bạn chẳng bao giờ nói lên quan điểm và câu trả lời của mình. Hãy tự tin nói ra, đó là cách học rất tốt. Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, đúng không? Thầy cô và các bạn sẽ sửa giúp ta. Và biết đâu ý kiến của bạn cũng làm sáng tỏ được nhiều điều cho các bạn khác.
Đó là lợi ích của việc giơ tay xây dựng bài. Dù biết rất rõ những lợi ích đó, nhưng hiện nay nhiều lớp học các bạn học sinh lại rất lười phát biểu.
Im lặng sẽ rất đáng trách nếu đằng sau nó là thái độ vô cảm, lười nhác, hèn yếu. Từ những chuyện này, sự im lặng trong lớp học, hiện tượng học sinh lười phát biểu cũng cần được chúng ta quan tâm đúng mức.
Các bạn thân mến, thực tế hiện nay cho thấy, học sinh càng lên lớp lớn, càng lười, ngại phát biểu trong giờ học. Đây là hiện tượng khá phổ biến trong nhà trường phổ thông, nhất là ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Theo bạn, vì đâu mà học sinh lười phát biểu vậy?
Theo mình, biết qua các trang báo giáo dục thì học sinh ngại phát biểu, lười suy nghĩ có những nguyên nhân chủ yếu sau.
Thứ nhất là do các bạn lười học, không chịu hoặc rất ít chuẩn bị bài trước ở nhà, mà có thói quen đợi đến lớp chờ thầy cô giảng, rồi chép vào vở nên không đủ, hay không có kiến thức để trả lời các câu hỏi của giáo viên.
Ngoài ra, do các bạn thiếu tự tin vào bản thân mình, ngại ngùng, rụt rè khi đứng lên và trả lời trước đám đông, nhất là các bạn nữ.
Theo mình thì, được thấy, khả năng truyền đạt phương pháp giảng dạy của nhiều thầy cô giáo còn hạn chế, chưa cuốn hút, sinh động, thiếu những câu hỏi hay, vừa sức, gây hứng thú, gợi suy nghĩ, tìm tòi cho học sinh, hoặc là do câu hỏi quá dễ, hoặc là do câu hỏi quá khó, nên chưa thu hút được tính tò mò, sáng tạo của học sinh. Vì vậy, mỗi khi gặp những tình huống như thế, thường học sinh mang tâm lý phản ứng khác nhau. Với câu hỏi dễ quá, thường các bạn có tâm lý coi thường, không thèm trả lời. Ngược lại, câu hỏi quá khó, các em sẽ chờ đợi hay ỷ lại cho học sinh khá giỏi.
Có rất nhiều lý do khác nữa, như do áp lực khối lượng kiến thức các môn học quá mức, nên thời gian đầu tư việc học ở nhà có phần hạn chế. Từ thực tế, Rất nhiều bạn thường chỉ soạn bài đối phó, chỉ sử dụng sách hướng dẫn, sách giải bài tập ghi chép, bài soạn mà không chú ý đến việc ghi nhớ theo kiểu học Việt, không thể khắc sâu kiến thức.
Bên cạnh đó, do các bạn càng học lên cao nên chỉ tập trung vào một số môn nhất định. Thực tế, qua quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận thấy học sinh ngày nay rất thực dụng, chỉ quan tâm và đầu tư vào các môn học khối tự nhiên. Nên những bộ môn thuộc khối khoa học xã hội, v.v. thường các bạn không đầu tư. Cá biệt, có những học sinh không học bài cũ, thầy cô chấm điểm thấp cũng không hề nao núng, thậm chí cũng không cần phát biểu để gỡ điểm kém.
Một số giờ dạy, một số thầy cô chưa thu hút được học sinh, những hạn chế về năng lực, phương pháp, nghệ thuật giảng dạy và cả độ nhiệt tình, thiếu lửa ở thầy cô giáo cũng đã góp phần tiếp tay cho sự lười biếng, ỷ lại của học sinh. Và thực tế, việc chưa khích lệ được tính tự giác xây dựng bài của học sinh do năng lực của nhà giáo đã tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa thầy và trò. Và khoảng cách này sẽ không thể rút ngắn khi chính thầy cô không biết khắc phục sửa chữa, luôn yêu cầu ở trò quá cao.
Việc chúng ta tham gia xây dựng bài vừa góp phần giúp cho hoạt động dạy học tích cực hơn, lớp học vì thế ngày càng sôi nổi hơn, và đương nhiên là thầy cô như được tiếp thêm sức mạnh để dạy hưng phấn hơn, có lửa hơn. Mặt khác, tạo điều kiện cho chúng ta tính chủ động, sáng tạo, tư duy có điều kiện phát triển, từng bước tham gia rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho người học, góp phần đào tạo ra thế hệ người lao động có chất lượng, chủ động hơn trong cuộc sống sau này.
Còn có lý do đó nữa là do ảnh hưởng của các tác động cuộc sống. Một số học sinh bị ảnh hưởng bởi các phim ảnh xã hội, mạng Internet, trò chơi điện tử, số ít khác do hoàn cảnh gia đình, số khác nữa do tác động của tình cảm yêu đương nam nữ nên sao nhãng việc học. Và vì vậy, tất yếu các em sẽ lười học, kiến thức rỗng sẽ dẫn tới lười phát biểu.
Vậy, nếu cứ lười phát biểu vậy, thì buổi học sẽ như thế nào và hậu quả của việc lười phát biểu bạn có biết không?
Lười phát biểu xây dựng bài trong lứa tuổi học sinh đã và đang để lại những hậu quả bất lợi cho cả thầy và trò, cho chất lượng dạy và học. Trong đó, người chịu thiệt thòi nhất chính là các bạn.
Việc lười phát biểu của các bạn học sinh còn nảy sinh tâm lý thụ động, chờ đợi, ỷ lại, nên học sinh khó nắm bắt và làm chủ kiến thức của bài học. Lâu ngày sẽ tạo thành thói quen thiếu tự tin, hạn chế tính tư duy sáng tạo của người học. Vì vậy, trí nhớ giảm sút, học lực giảm, không phát huy được ưu điểm cũng như không khắc phục được nhược điểm của mình.
Theo bạn, biện pháp khắc phục ở đây là gì?
Theo tài liệu mà mình đọc được và muốn chia sẻ với các bạn là về phía người dạy, các thầy cô tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư cho chất lượng các bài giảng trước khi lên lớp, căn cứ vào từng tiết học, từng bài học cụ thể. Giáo viên có thể vận dụng các phương pháp dạy học khác nhau để thu hút sự tò mò, hiếu kỳ, kích thích sự hứng thú của người học. Hệ thống câu hỏi không nên dễ quá hoặc khó quá, nên theo kiểu gợi mở, gắn liền với đời sống thực tiễn.
Mặt khác, theo mình, trước mỗi giờ dạy, bằng khả năng nghiệp vụ của mình, giáo viên có thể tạo ra một bầu không khí gần gũi, cởi mở, giúp rút ngắn khoảng cách giữa thầy và trò, như kể một câu chuyện vui có tính giáo dục, một tình huống pháp luật, một mẫu chuyện nho nhỏ về các nhà khoa học.
Bên nhau sẽ mãi mãi chẳng quên đâu thời ấy mai sau.
Đoàn Lữ Thụy Phương vừa được nhà sản xuất bản Kim Đồng ấn hành. Từ khi còn là bản thảo, đã nhận được tặng giải thưởng của Hội đồng Giám khảo Giải Dế Mèn lần thứ tư năm 2023 do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức.
Bố con cà khịa và những bức thư được Đoàn Lữ Thụy Phương viết từ khi mới lên 9-10 tuổi. Những câu chuyện ở nhà, ở trường, trong con mắt của một cô bé lý lắc, thông minh và nhân hậu, khiến các bạn nhỏ cùng tuổi thấy đồng cảm. Còn bạn đọc người lớn được dịp giật mình vì gặp lại chính mình những ngày thơ.
Cuốn sách gồm hai phần với những câu chuyện của cô bé kẹo, tên gọi thân thương của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương. Phần đầu về thế giới thực tại với 20 chuyện và phần tiếp nối là thế giới tưởng tượng với 9 bức thư.
Thế giới thực tại của kẹo mở ra có ông bố cà khịa và bà mẹ thích hoàn hảo. Những người hàng xóm như cô Nhung, cô giáo cũ, bác Liên, em Na, mỗi người được kẹo viết bằng một bức chân dung sinh động. Trong đó, đậm nét hơn cả là chân dung ông bố cà khịa.
Thụy Phương đã ghi lại chân thực và phát hiện những điều thú vị trong cuộc sống gia đình. Xung quanh cô bé tràn ngập tình yêu thương, sự quan tâm. Mỗi người đều có tính cách và sở thích riêng, nhưng luôn thật hài hòa vì có sự tôn trọng nhau.
Thế giới tưởng tượng của kẹo là nơi em nhận được những bức thư từ nhiều người bạn đặc biệt. Đó là đôi dép cũ, cây cọ, chiếc bút, thậm chí cái bánh bao vừa ăn hôm qua. Những người bạn đó kể cho kẹo nghe về bản thân và thế giới của các bạn ấy.
Nếu như phần đầu, thế giới thực tại cho ta biết về cô bé đáng yêu nhí nhảnh, luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh, thì phần sau cho các em thấy rất chững chạc, sâu lắng, giàu lòng trắc ẩn.
Đoàn Lữ Thụy Phương sinh năm 2012 tại Hà Nội. Trong một gia đình có bố, mẹ đều hoạt động văn chương, ham thích viết từ nhỏ, đến nay Thụy Phương đã sở hữu nhiều giải thưởng về sáng tác. Mới nhất là giải cây bút triển vọng của cuộc thi viết thư quốc tế UBU năm 2023, tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Dế Mèn lần thứ tư 2023.
Các bạn vừa nghe chương trình tạp chí thiếu nhi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ, chúng mình xin nói lời chia tay và chào tạm biệt các bạn.